Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay, thứ Tư ngày 22 tháng 4, gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là cương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm các nội dung chính sau đây.
Thánh lễ tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha Francisco nói: tiền, tính hư danh và nói xấu làm chia rẽ cộng đoàn.
Đại hội các gia đình Công giáo thế giới và Ngày Quốc tế giới trẻ sẽ được dời lại một năm sau.
Đức Tổng giáo mục của Nova Scotia chia buồn về vụ nổ súng giết nhiều người nhất tại Canada.
Các chính trị gia Công giáo châu Mỹ Latin soạn thảo tuyên ngôn chung về đại dịch.
Vatican. Sáng thứ Ba tại nhà nguyện Thánh Marta, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ với ý chỉ cầu nguyện khác với những ngày qua. Nghĩa là Đức Thánh Cha không chỉ rõ cầu nguyện cho ai trong thời điểm đại dịch này, nhưng xin mọi người cầu nguyện cho khả năng lắng nghe của mỗi người được phát triển trong bầu khí thinh lặng xung quanh. Điều mà ai cũng có thể cảm nhận được trong thời điểm đặc biệt này. Đức Thánh Cha nói, trong thời gian này, chúng ta cảm thấy môi trường xung quanh chúng ta thật sự thinh lặng. Đây là một chút mới mẻ trong những thói quen hàng ngày của chúng ta. Thinh lặng này dạy cho chúng ta lắng nghe và làm cho chúng ta phát triển khả năng lắng nghe. Chúng ta dâng thánh lễ với ý chỉ cầu nguyện cho điều này. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha tiếp tục nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống giáo hội cũng như trong các cộng đoàn, giáo xứ, hội đoàn, dòng tu, gia đình. Đức Thánh Cha nói, chúng ta không thể có được Chúa Thánh Thần theo ý của chúng ta. Chúng ta chỉ có thể để cho Chúa Thánh Thần biến đổi chúng ta. Sự ngoan ngụy của chúng ta mở ra cánh cửa cho Chúa Thánh Thần và chính người biến đổi và tái sinh chúng ta. Chúa Thánh Thần là vị thầy của sự hài hòa, đấng có khả năng và phải làm điều này trong tâm hồn của người tín hữu. Chúa Thánh Thần phải thay đổi nhiều điều trong chúng ta, làm cho chúng ta trở nên hài hòa, bởi vì Thánh Thần là sự hòa hợp. Đức Thánh Cha cảnh báo nguy cơ sự hài hòa này có thể bị phá hủy trong các cộng đoàn vì những điều chủ yếu sau. Thứ nhất là vì tiền bạc. Lòng quyến luyến với tiền bạc gây ra chia rẽ cộng đồng, chia rẽ giáo hội. Thánh Giacôbê đưa ra một thực tế trong một cuộc hội họp của cộng đoàn. Người giàu bước vào, tay đeo nhẫn vàng, áo quần lộng lẫy, thì được kính cẩn mời vào chỗ danh dự. Cùng lúc đó có một người nghèo khó, ăn mặc tồi tàn bước vào, thì lại nghe nói, đứng đó, hoặc ngồi dưới bệ chân tôi đây. Vì điều này, tinh thần nghèo khó là mẹ của cộng đoàn. Nghèo khó là thành lũy gìn giữ cộng đoàn. Trong khi đó, vì lợi ích cá nhân, tiền gây chia rẽ. Trong các gia đình cũng vậy, nhiều gia đình vì gia tài đã dẫn đến kết cục là sự chia rẽ. Điều thứ hai gây ra sự chia rẽ cộng đoàn đó là tính hư danh, phù phiếm. Đó là việc muốn cảm thấy mình hơn người khác. Tính hư danh thể hiện trong việc làm cho mọi người chú ý đến mình, trong những thói quen hàng ngày, trong trang phục, trong các cử hành bí tích. Tính hư danh gây ra chia rẽ bởi vì nó làm cho anh chị em trở thành những con công. Điều cuối cùng gây chia rẽ trong cộng đoàn đó là nói xấu nhau. Đây không phải là lần đầu tiên tôi nói về điều này, nhưng đây là thực tế. Ma quỷ làm cho chúng ta cảm thấy nhu cầu nói xấu người khác. Đó là một hòn đá để loại trừ người khác. Đức Thánh Cha kết thúc bài giảng với lời mời gọi. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mình được có sự ngoan ngụy đối với Thánh Thần, để Ngài biến đổi chúng ta và biến đổi cộng đoàn chúng ta, để chúng ta luôn tiến bước trong sự hài hòa mà Chúa Giêsu muốn cho các cộng đoàn Kitô hữu.
Vatican. Đức Thánh Cha Francisco đã đồng ý với đề nghị của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống hoãn thời gian tổ chức Đại hội các gia đình Công giáo thế giới và Ngày Quốc tế giới trẻ lại một năm sau. Thông cáo của phòng báo chí Tòa Thánh cho biết, do tình hình y tế hiện nay và hậu quả của nó đối với phong trào và các cuộc gặp gỡ của những người trẻ và các gia đình, Đại hội các gia đình Công giáo thế giới tại Roma sẽ được dời đến tháng 6 năm 2022 và Ngày Quốc tế giới trẻ tại Lisbon, Bồ Đào Nha sẽ được dời đến tháng 8 năm 2023. Hôm 20 tháng 4, Đức Hồng Y Kevin Farrell, Tổng trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, nói với hãng tin Công giáo Hoa Kỳ rằng Bây giờ là lúc văn phòng của ngài sẽ ký hợp đồng với các khách sạn và hãng máy bay nếu đại hội về gia đình vẫn được tổ chức vào năm 2021. Nhưng không ai biết điều gì sẽ xảy ra. Vì vậy sẽ là khôn ngoan thận trọng khi dời đại hội lại một năm. Thánh bộ của Đức Hồng Y Phaero cũng không tổ chức hai cuộc gặp gỡ lớn trong cùng mùa hè. Vì vậy đó là một lý do Ngày Quốc tế Giới Trẻ được hoãn lại. Còn một lý do khác nữa là mặc dù người ta đang nói đến việc trở lại bình thường và các lãnh đạo chính quyền đang lên kế hoạch gỡ bỏ lệnh phong tỏa và mở cửa lại các doanh nghiệp, nhưng Đức Hồng Y không nghĩ rằng việc đi lại sẽ sớm được mở rộng. Bộ Giáo dân Gia đình và Sự sống đã hủy tất cả các cuộc họp quốc tế cho đến tháng 2 năm 2021, dù bộ đang sắp xếp để một số ít bạn trẻ từ Panama, nơi tổ chức Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần trước năm 2019, trao thánh giá Ngày Quốc tế Giới Trẻ cho một số ít người trẻ từ Lisbon vào ngày lễ Chúa Kitô Vua năm nay, 22 tháng 11. Sự kiện này đã được dự định vào Chủ nhật lễ lá ngày 5 tháng 4 vừa qua, nhưng phải bị hoãn lại do lệnh phong tỏa và cấm đi lại để ngăn chặn sự lây lan của virus corona. Đức Hồng Y cho biết, nếu các đại diện của Panama và Bồ Đào Nha không thể đến Roma vào tháng 11, thì những người Panama và Bồ Đào Nha đang sống tại Roma sẽ tham gia sự kiện trao thánh giá này.
Toronto, Đức Tổng giám mục Anthony Mancini của Canada đã chia buồn với gia đình của các nạn nhân, đặc biệt là gia đình của cô Constable Heidi Stephenson, trong vụ nổ súng giết chết 18 người tại tỉnh Nova Scotia của Canada. Hôm Chủ nhật ngày 19 tháng 4 vừa qua, các nhà chức trách của Canada cho biết Gabriel Woodman, 51 tuổi, đã bắn nhiều người ở một số nơi khác nhau ở Nova Scotia và đã bị giết chết sau cuộc thảm sát 12 tiếng, bắt đầu từ đêm thứ Bảy ngày 18 tháng 4 đến sáng Chủ nhật ngày 19 tháng 4. Cuộc nổ súng đã khiến cho 18 người thiệt mạng. Đây là vụ nổ súng sát hại hàng loạt tồi tệ nhất trong thời hiện đại của đất nước này. Cô Constable Heidi Stevenson, một nữ cảnh sát 23 tuổi, có gia đình và hai con, là nạn nhân đầu tiên được xác nhận trong vụ nổ súng. Trong thư đề ngày 20 tháng 4 vừa qua, Đức cha Mancini viết, cái chết của cô khi đang làm nhiệm vụ cho thấy sự hy sinh cao nhất mà người ta có thể thực hiện vì những công dân mà cô phục vụ. Chúng tôi cầu nguyện cho các thành viên của gia đình cô, đặc biệt là cho các con và các đồng nghiệp trong gia đình cảnh sát Hoàng gia Canada. Đức Tổng giám mục Mancini cũng gửi những lời hy vọng đến toàn dân của tỉnh Nova Scotia. Ngài viết, một sự kiện bi thảm như vậy liên quan đến cái chết vô nghĩa của rất nhiều đồng bào của chúng ta đã gây sốc cho tất cả chúng ta, gây thêm đau khổ cho cộng đồng trong một thời kỳ đã bi thương tại tỉnh của chúng ta, tại đất nước và trong cuộc sống cá nhân của mỗi người chúng ta. Tôi gửi lời chia sẻ cảm thông chân thành đến các gia đình, bạn bè của tất cả các nạn nhân và cầu nguyện để họ sẽ tìm thấy được sự an ủi trong những cử chỉ yêu thương và quan tâm mà họ nhận được trong thời gian đau buồn của họ. Đức cha nhắc rằng chúng ta đang sống trong mùa phục sinh và mời gọi người dân nhớ rằng sự sống tiếp tục sau sự chết.
Châu Mỹ Latin. Đáp lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha trong một lá thư gửi cho các phong trào xã hội về một mức lương chung, trong những ngày này, các nhà lãnh đạo công giáo châu Mỹ Latin đang soạn thảo một tài liệu liên quan đến đại dịch. Tài liệu được nhận định là mang tính mới mẻ và quan trọng. Trong một cuộc phỏng vấn của hãng tin SER thuộc Hội đồng Giám mục Ý, ông Guzman Caliquiri-Lecour, nguyên phó chủ tịch và thư ký điều hành của Ủy ban Giáo hoàng về châu Mỹ Latin cho biết, tài liệu tham khảo là tuyên ngôn về trường hợp khẩn cấp virus corona được 150 nhà lãnh đạo chính trị công giáo của 16 quốc gia châu Mỹ Latin soạn thảo. Ông Guzman là một trong những người ký tuyên ngôn và là người đã cùng với Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin hiện diện trong các cuộc họp của các chính trị gia công giáo trong những năm gần đây. Ông Guzman khẳng định, tuyên ngôn này có giá trị lớn. Tôi nhớ rất rõ những lời của Đức Nguyên Giáo Hoàng Bính Đức phát biểu tại buổi khai mạc phiên họp khoáng đại lần thứ 5 của Liên Hội đồng Giám mục châu Mỹ Latin tại Aparecida. Đức Nguyên Giáo Hoàng đặt câu hỏi, tại sao ở một lục địa như châu Mỹ Latin lại bị thu hẹp và khan hiếm sự hiện diện của người công giáo trong các lĩnh vực chính trị, đại học và truyền thông xã hội? Đức Thánh Cha Francisco khi đó là học y Jorge Mario Bergoglio đã có những đóng góp quan trọng trong việc soạn thảo tài liệu chung kết Aparecida. Hôm nay, rõ ràng Đức Thánh Cha lại tiếp tục câu hỏi đó. Tuyên ngôn này tạo thành một thực tế mang tính mới mẻ và hy vọng lớn. Ông Goodman nhận định, tuyên ngôn cho thấy sự gắn kết của người Công giáo trong việc tham gia vào các trách nhiệm khác nhau và các vị trí khác nhau. Họ đã làm chứng về sự hiệp nhất và hiệp thông. Đây là một sáng kiến của các giáo dân tại một lục địa từ nhiều quốc gia. Điều này chỉ ra rằng không ai có thể tự cứu mình và hơn bao giờ hết cần sự hợp tác và hội nhập trong quê hương vĩ đại châu Mỹ Latin.
Roma. Sau khi nhận được hơn 300 lá thư yêu cầu trong thời gian đại dịch, các giám mục Ý quyết định vào thứ Sáu ngày 1 tháng 5 tới đây sẽ phó thác quốc gia cho sự che chở bảo vệ của Đức Mẹ Maria. Trong một sứ điệp video gửi hôm 20 tháng 4, Đức cha Gualtiero Bassetti, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý nói rằng Ngài đã nhận hơn 300 lá thư với tràn đầy tình yêu và lòng sùng kính đối với sự an ủi của Đức Mẹ. Các lá thư này hỏi tại sao Đức cha không dâng quốc gia cho trái tim vô nhiễm của Mẹ Maria. Tất cả những người đang đau khổ vì đại dịch này, tất cả những người đang làm việc trong các bệnh viện và phải chăm sóc cho thai nhân, tại sao không phó thác toàn quốc gia cho Mẹ Maria? Đức cha Bassetti cũng lưu ý rằng, công việc của các mục tử là hướng dẫn cho đoàn chiên của mình, nhưng thường chính đoàn chiên các Kitô hữu là những người thúc đẩy cho các mục tử của họ, như trong trường hợp này. Nghi lễ tiến thác cho Đức Mẹ sẽ được cử hành vào chiều ngày 1 tháng 5 tại đền thánh Đức Mẹ Maria del Fonte, một đền thánh kính dân Đức Mẹ ở Caravaggio thuộc tỉnh Bergamo, một trong những vùng của Ý bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus corona. Như thế, lời cầu nguyện được bao bọc bởi những đau khổ và nỗi đau tại một vùng đất bị thử thách nặng nề bởi tình trạng khẩn cấp về sức khỏe. Ngày 1 tháng 5 được chọn để dâng quốc gia cho Mẹ Maria vì ngày này bắt đầu tháng 5, tháng theo truyền thống được dâng kính cho Đức Mẹ. Ngày này cũng là ngày lễ Thánh Giuse thờ và là cơ hội cầu nguyện cho những người lao động hiện đang lo lắng về tương lai. Theo truyền thống, Đức Mẹ đã hiện ra với một thiếu nữ nông dân Janetta Varoli trên cánh đồng cỏ khô bên ngoài thị trấn Caravaggio vào ngày 26 tháng 5 năm 1432. Một đền thờ nhỏ đầu tiên được xây dựng vào cùng năm đó. Đến năm 1575, Thánh Carlo Borromeo đã thuê một kiến trúc sư mở rộng đền thánh như đền thánh hiện nay.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Đức cha Camillo Balin, vị mục tử giữa thế giới Hồi giáo và di sản của Ngài.
Đức giám mục Camillo Balin kính yêu của Bahrain đã qua đời tại Roma. Kính thưa quý thính giả, đó là tên mà các phương tiện truyền thông của Vương quốc Bahrain đã loan báo về sự qua đời của nhà truyền giáo dòng Company, Đức cha Camillo Balin, đại diện thông tòa đầu tiên của Bắc Á Rập, qua đời vì ung thư khi gần 76 tuổi vào đúng ngày Chúa Nhật Phục Sinh 12 tháng 4 vừa qua, tại một bệnh viện ở Roma. Ngài là vị thừa sai đã chọn những nơi khó khăn nhất, được yêu quý tại nơi Ngài phục vụ và đã để lại kế hoạch lớn là xây dựng nhà thờ chính tòa mới ở Bahrain, nơi thờ phượng cho đoàn tín hữu đông đúc của Ngài. Truyền thông Vương quốc Bahrain gọi Ngài là vị giám mục yêu quý của Bahrain và Ngài đã được chọn làm thành viên của Trung tâm vì sự chung sống hòa bình mà quốc vương Ahmad đã thành lập và giao cho các con của ông phụ trách. Chuyến viếng thăm Đức Thánh Cha Francisco tại Vatican ngày 3 tháng 2 vừa qua của Thái tử nước Bahrain cũng có sự đóng góp hoạt động kiến tạo của Đức cha Balin. Đức cha ao ước rằng Đức Thánh Cha sẽ viếng thăm quốc gia Hồi giáo Bahrain. Đức cha Camillo Balin đã cống hiến cuộc đời của mình như một nhà truyền giáo và sau đó là một giám mục để phục vụ các cộng đồng Kitô giáo có mặt ở các nước Ả Rập với đa số dân theo Hồi giáo. Khi được yêu cầu đưa ra 3 địa điểm truyền giáo theo ưu tiên cá nhân, cả 3 lần Đức cha đều viết các nước Ả Rập.
Đức cha Balin sinh tại Fontaniva, tỉnh Padua, giáo phận Vicenza vào ngày 24 tháng 6 năm 1944. Trước tiên, Ngài gia nhập chủng viện ở Vicenza và sau đó vào năm 1963, Ngài vào nhà tập của dòng các nhà truyền giáo Comboni của Thánh Tâm Chúa Giêsu do Thánh Daniele Comboni thành lập. Ngài được khấn trọn đời vào ngày 9 tháng 9 năm 1968. Vào ngày 30 tháng 3 năm 1969, Ngài được lãnh nhận chức linh mục. Năm 1970, Ngài được sai đến Liban và Syria để học tiếng Ả Rập. Và từ năm 1971 đến năm 1977, Ngài đã thi hành công việc mục vụ ở Ai Cập với tư cách là cha phụ tá và sau đó là cha sở tại giáo xứ Thánh Giuse theo nghi lễ Latin ở quận Laota của Jamilek. Từ năm 1977 đến năm 1980, Ngài chuyển đến Liban và sau đó đến Roma để học tập. Ngài hoàn tất chương trình cử nhân phục vụ Đông Phương tại Học viện Giáo hoàng Đông Phương từ năm 1981 đến năm 1990. Ngài trở lại Ai Cập và là giáo sư tại Học viện Thần học ở Cairo và giữ chức vụ bề trên giám tỉnh của các nhà truyền giáo Comboni ở Ai Cập. Năm 1990 đến 1997, Ngài đã sống ở Sudan và đã thành lập một học viện đào tạo giáo viên tôn giáo trong trường học. Từ năm 1997 đến năm 2000, Ngài trở lại Roma để làm luận văn tiến sĩ về lịch sử của giáo hội tại Sudan, chuyên về thời kỳ Madiza từ năm 1881 đến năm 1898, giai đoạn mà việc thực hành đạo của bất kỳ tôn giáo nào khác ngoại trừ Hồi giáo Mahdist, phong trào Hồi giáo đương thời chống thực dân mạnh mẽ, đều bị nghiêm cấm. Nghiên cứu của Ngài tập trung vào việc các Kitô hữu và người Do Thái đã bảo vệ đức tin của họ như thế nào và sự liên tục của các cộng đồng của họ trong giai đoạn lịch sử của Sudan. Từ năm 2000 trở lại Ai Cập, Ngài điều hành Học viện Comboni nghiên cứu về Ả Rập tại Cairo, một học viện chuyên đào tạo các nhân viên mục vụ sống ở các nước Ả Rập. Vào ngày 14 tháng 7 năm 2005, Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 đã bổ nhiệm Ngài làm đại diện tông tòa của Kuwait. Vào ngày 2 tháng 9 năm 2005, tại nhà thờ chánh tòa ở thành phố Kuwait dâng kính thánh gia, Đức cha Banlin đã được Đức Hồng y Crescenzio CP, khi đó là Tổng trưởng Bộ Truyền giáo, tấn phong giám mục. Sau đó, vào ngày 31 tháng 5 năm 2011, Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 đã bổ nhiệm Ngài làm đại diện tông tòa đầu tiên của miền Bắc Ả Rập, phụ trách các cộng đồng công giáo có mặt tại Bahrain, Kuwait, Qatar và Ả Rập Saudi.
Trong 15 năm vừa qua, với sự thực tế và khôn ngoan tông đồ, Đức cha Banlin đã phục vụ nhiều cộng đồng công giáo, đã theo các làn sóng nhập cư lao động và từ hàng chục quốc gia khác nhau, bắt đầu với Ấn Độ và Philippines, đến giáo phận tông tòa của Ngài. Một cộng đoàn Kitô giáo đa ngôn ngữ và đa sắc tộc, phát triển cách tự do, không được tổ chức, không có sự đóng góp của bất kỳ chiến lược truyền giáo nào, phát sinh từ những lợi ích sống còn và cụ thể, những thứ đã thúc đẩy và đang thúc đẩy hàng triệu người rời bỏ quê hương của họ, tìm kiếm một mức lương xứng đáng. Hiệu quả bất ngờ và không được chờ đợi, đó là ở bán đảo Ả Rập chưa bao giờ có nhiều Kitô hữu như bây giờ, sau nhiều thế kỷ ẩn mình, sau tiến trình truyền giáo tốt đẹp ban đầu do giáo hội phương Đông cổ Nestorio. Đức cha Banlin đã có quốc tịch Bahrain để có thể đi lại tự do trong toàn giáo phận tông tòa của Ngài. Trong các lần diễn thuyết công khai, ngay cả khi trả lời các câu hỏi nhắm nhấn mạnh sự đối lập giữa Kitô giáo và Hồi giáo, Đức cha Banlin nhìn nhận rằng trong các quốc gia thuộc giáo phận tông tòa được ủy thác cho Ngài, không có cuộc đàn áp nào đang diễn ra. Ngài nói rằng Ngài chưa bao giờ cố gắng chiêu dụ các tín hữu Hồi giáo theo Kitô giáo, và nhắc rằng ngay cả ở những vùng đất đó, việc truyền giáo bao gồm việc bắt chước Chúa Giêsu. Đức cha Banlin đã chia sẻ với hãng tin ACI về những thách đố trong việc điều hành một cộng đoàn đa dạng. Tại Bahrain có khoảng 80.000 tín hữu công giáo, tại Kuwait có khoảng 200.000 và cũng có khoảng 200.000 tại Qatar, nơi rất cởi mở và họ muốn cho những khu đất khác để xây dựng các nhà thờ. Cộng đoàn Kuwait rất mạnh mẽ, nhưng tình cảnh thì hơi khó khăn. Họ không cho đất để xây dựng nhà thờ mới. Các cơ sở của chúng tôi đã có từ cách đây 60 năm, khi mà số tín hữu chỉ mới có 400. Đức cha Banlin là một người thẳng thắn và thận trọng, rất chú ý đến cách tiếp cận quân bình với các tinh thần khác nhau của đạo hồi và hoạt động rất nhiều trong việc làm chứng hơn là chiêu dụ tín đồ. Ngài đã để lại một khoảng trống lớn và một di sản để phát triển. nhà thờ Đức Mẹ Ả Rập, một khi hoàn thành, chỉ có thể nhắc đến Ngài mỗi ngày.
Cha Andrei Halemba, điều phối viên các dự án ở trung tâm của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, nhận định về Đức Cha Balin, Ngài là một tông đồ rất can đảm và năng động ở trung tâm của thế giới Hồi giáo. Đức Cha chưa bao giờ chối bỏ Kitô giáo của mình, nhưng đồng thời, Ngài được người khác kính trọng bởi sự hiểu biết của Ngài về Ả Rập và sự tôn trọng văn hóa Ả Rập. Cha Halemba cho biết, Đức Cha Balin mặc áo dòng và đi qua cả những khu vực ở vùng vịnh, nơi mà biểu tượng của Kitô giáo không được chào đón hoặc bị cấm đoán. Ưu tiên của Đức Cha là đáp ứng nhu cầu của một cộng đoàn đang gia tăng về con số khi so sánh với toàn vùng Trung Đông, nơi số tín hữu suy giảm đáng kể. Đức Cha cho thấy sự quyết tâm cao độ của Ngài trong việc vượt qua nhiều thách thức để hỗ trợ cho nhu cầu mục vụ của một cộng đồng bao gồm nhiều công nhân nước ngoài từ Philippines, Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh và Hàn Quốc. Việc thực hành Kitô giáo ở bán đảo Ả Rập rất bị hạn chế, đặc biệt là ở một số quốc gia và hầu hết chỉ giới hạn trong các cơ sở của các đại sứ quán nước ngoài và nhà riêng. Các linh mục thường không được phép mặc y phục giáo sĩ tại nơi công cộng và người Hồi giáo bị cấm theo Kitô giáo. Cha Halemba cũng cho biết tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ là một nhà tài trợ chính của sáng kiến lớn nhất của Đức Cha Balin, xây dựng nhà thờ chánh tòa Đức Mẹ Ả Rập, một cấu trúc khổng lồ có 2.500 chỗ ngồi, hoàn chỉnh với 16 phòng đa năng. Như là kết quả của cuộc đàm phán với Đức Cha Balin, quốc vương Isa al-Khalifa của Bahrain đã trao cho giáo hội công giáo 2 mẫu đất để xây dựng thánh đường. Khi hoàn thành, sẽ phục vụ 2,5 triệu tín hữu từ các quốc gia thuộc giáo phận đại diện tông tòa. Cha Halemba kết luận, di sản của Đức Cha Balin chính là gương can đảm của Ngài khi giúp đỡ cho người dân có thể sống thực hành đức tin của họ ở một nơi thường khó thực hành Kitô giáo. Và công việc tuyệt vời của Ngài bảo đảm rằng Kitô giáo được hoàn toàn tôn trọng ở trung tâm của Hồi giáo. Tôi nhớ Đức Cha luôn luôn nói rằng điều quan trọng đối với các Kitô hữu là làm chứng cho tình yêu của Thiên Chúa dù họ ở bất cứ nơi đâu.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Lời chứng của một nữ y tá trong vùng dịch nước Ý: chúng ta không cho phép virus cướp đi nhân phẩm của chúng ta.
Ông thị trưởng của Volvera, một thị trấn nhỏ ở miền Bắc nước Ý, đã cho phổ biến câu chuyện đau lòng và cảm động do một nữ y tá làm việc tại Bệnh viện Thánh Luki trong vùng do ông quản lý kể lại. Cô y tá nói với ông: tôi không muốn mô tả những gì các phương tiện truyền thông đang truyền tải như các con số, số liệu thống kê, nghị định và lệnh cấm. Tôi muốn chia sẻ những điều đang diễn ra trong lúc tôi ở bên cạnh các bệnh nhân dương tính với COVID và nhân viên chăm sóc sức khỏe. Sau đây là những lời thuật lại câu chuyện cũng như những suy tư của ông tỉnh trưởng về chứng từ này. Lời chứng của nữ y tá là một cái nhìn thoáng qua về những gì đang xảy ra trong các phòng chăm sóc đặc biệt của các bệnh viện trên khắp thế giới. Trước hết, cô là một nhân chứng cho thảm kịch, nhưng cũng là cây cầu kết nối giữa bệnh nhân và gia đình của họ. Cô còn là nhân chứng của những trải nghiệm đau khổ tột cùng và những tia sáng làm nảy sinh hy vọng. Trong các bệnh viện, nơi nỗi ám ảnh về cái chết lơ lửng như một mối đe dọa chưa từng có, cuộc chiến không ngừng không chỉ là cứu sự sống mà còn vì điều không kém phần khó khăn, nhưng nhiều khi chúng ta khó nhận ra đó là cuộc chiến bảo vệ phẩm giá của con người cho lợi ích của tất cả chúng ta. COVID-19 có khả năng làm cho bệnh nhân cảm thấy họ bị hạ xuống, bị xem thường như là những thân xác không hồn, một đối tượng để người khác có thể gắn dây vào ống y tế. Họ nhận thấy mình đang ở trong một hoàn cảnh dường như đang lên án người thân với cảm giác tội lỗi, vì người thân không hiện diện với họ tại thời điểm thiêng liêng nhất, giờ phút từ giã cõi đời này. Tình cảnh khó khăn này đôi khi dường như làm con tim của những người đang chiến đấu để cứu chữa họ trở nên lạnh lùng. Thật vậy, có những lúc các bác sĩ và y tá buộc phải tránh ánh mắt của những người đang được họ điều trị. Có như thế họ mới có thể tiếp tục nỗ lực làm hết sức cho sứ mạng mà họ được mời gọi, đặc biệt trong lúc này. Tất cả những đau khổ này được mô tả trong một lá thư, nội dung nói về một bà mẹ có 4 người con đang được chăm sóc đặc biệt do nhiễm virus. Bà tuyệt vọng tìm cách nhìn vào mắt cô y tá. cô y tá đã cố gắng làm dịu tâm hồn bà bằng cách gọi bà là mẹ và an ủi bà. Tiếp theo, lá thư tả lại một cuộc điện thoại cho bốn người con của bệnh nhân này. Trong cuộc điện thoại, bác sĩ tế nhị thông báo cho bệnh nhân và những người thân của bà biết về tình trạng nghiêm trọng của bà. Cô y tá trước sự tuyệt vọng này sử dụng điện thoại riêng thực hiện cuộc gọi video giúp bệnh nhân có thể chào vĩnh biệt gia đình. Họ nhìn nhau lần cuối với những giọt nước mắt và những lời yêu thương vô hạn. Cô y tá kể tiếp, sau đó bệnh nhân rút hơi thở cuối cùng. Tôi quyết định ra ngoài và để phần còn lại cho đồng nghiệp của tôi. Và theo yêu cầu của thủ tục, họ phun thuốc khử trùng cho bà, bọc bà trong một túi lớn và đưa bà đến nhà xác. Một mình, chỉ một mình. Đồ dùng của người chết được để chung trong một túi màu đen và tất cả sẽ được thiêu. Khi chiếc xe tang mang quan tài rẽ trái và chiếc xe của người con duy nhất của bệnh nhân rẽ phải, mọi thứ dường như mất tất cả và vô nghĩa. Virus đã chiến thắng, nó đã hủy diệt một cuộc sống nữa. Tuy nhiên, nó đã không thành công trong việc làm trống vắng cái chết có ý nghĩa sâu sắc này. Một di sản quý giá vẫn còn cho những người ở lại, cô y tá kể tiếp. Trước khi ra đi, bệnh nhân cố nắm lấy tay tôi và nói, cảm ơn con, mẹ sẽ dõi theo con vì những gì con đã làm cho mẹ. Và thật khó mà cầm được nước mắt với những lời này. Những lời này vang lên cùng với lời chúc phúc và hy vọng cho tất cả những người tin và không tin. Trước thảm kịch đau đớn này, sự cứu rỗi duy nhất là tình người. Người ta có thể nhận ra tình người trong mắt người khác, trong niềm vui, nhưng cả trong nỗi đau đớn của linh hồn. Trong những thời điểm khó khăn này, chúng ta hãy nhớ đến chúng ta là ai và nhân phẩm không thể thay đổi của mỗi chúng ta. Chúng ta là con Chúa, anh chị em trong Chúa Kitô. Ngay cả sự phẫn nộ và vô nhân đạo của một đại dịch cũng không thể thay đổi điều đó. Chúng ta đừng quên tìm kiếm khuôn mặt của Chúa Kitô nơi mọi người.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.